là ngạc nhiên chúng ta vẫn chưa quay lại để học tiếp Mathieu. Thật ra thì đó là sự nhân từ của anh Mitchell dành cho chúng ta đó. Tại vì đúng ra đây là phần trong bài giảng vừa qua, nhưng mà nếu anh bao gồm được phần này thì chắc chúng ta đã không thể về nhà cho tới tối tuần rồi đó. Cho nên chúng ta phải học phần còn lại trong tuần này. Đây là phần 2. Mitchell nói rằng một số người chia sẻ trong nhóm của chúng ta qua group chat của mình, một số thì chia sẻ vào ngày Chủ nhật như vậy, hay là chia sẻ vào buổi tối thứ tư khi chúng ta học Kinh Thánh. Mitchell nói rằng cho dù mỗi lần soạn bài giảng, anh không có mục đích là để giảng cho một ai đó. Tuy nhiên, trong quá trình soạn bài giảng, anh lại liên tưởng tới hoàn cảnh của nhiều người làm anh nghĩ đến. Và Mitchell tin rằng bài giảng hôm nay sẽ ích lợi cho nhiều người chúng ta. Tuy nhiên, như anh đã nói, người mà được ích lợi nhiều nhất chính là anh. Xin cùng nhau mở Kinh Thánh trong sách Dân Số Ký chương thứ 13, rất là xa sách Matthew. Có những lúc anh Mitchell đặt tựa đề cho mỗi bài giảng của anh, nhưng mà có những lúc thì anh không làm điều đó. Tuy nhiên, bài giảng hôm nay, anh đặt tựa đề là ai là người mà chúng ta đang lắng nghe vậy? Hay chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Phần chính để chúng ta có thể hiểu phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được học ngày hôm nay là điều mà chúng ta được nhắc tới là giao ước đối với Abraham. Tôi muốn các anh chị em lưu ý và nhớ rằng phần Kinh Thánh mà chúng ta được học nói về vùng đất gọi là Canaan. Đây là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham từ lâu lắm rồi. Và đây là lúc Đức Chúa Trời lại nhắc lại giao ước đó với Môi-se. Chúng ta chọn phần Kinh Thánh được ghi lại trong Dân Số Ký chương thứ 13 để cho thấy rằng Môi-se lúc này đang dẫn dân Israel. Và sau nhiều năm, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho dân sự để sẵn sàng tiến vào miền đất Canaan để chiếm lấy. Chúng ta sẽ không đọc hết câu chuyện này. Chúng ta chỉ đọc qua một số phần Kinh Thánh và tôi hy vọng rằng các anh chị em sẽ hiểu được câu chuyện là như thế nào. Câu 1 và câu 2 của chương thứ 13 trong sách Dân Số Ký ghi lại rằng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: "Hãy sai người đi do thám đất Canaan mà ta ban cho dân Israel. Mỗi bộ tộc phải gửi một người là một trong số những người lãnh đạo của họ." Như vậy, qua hai câu Kinh Thánh này, chúng thấy Đức Chúa Trời đã dặn Môi-se là hãy chọn 12 người lãnh đạo 12 bộ tộc của Israel, để rồi từ nơi 12 người này mà họ sẽ đi do thám xứ Canaan. Và rồi từ câu 17 đến câu 20 là những gì mà Đức Chúa Giê-su phán dạy Môi-se. Thực ra đây là phần Kinh Thánh mà Môi-se dặn những người do thám. Câu 17 đến câu 20: "Khi sai người đi do thám đất Canaan, Môi-se dặn rằng: Hãy đi lên Negev vào miền đồi núi và xem vùng đất ấy ra sao. Người ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều, xứ sở dân đó tốt hay xấu, các thành dân đó ở như thế nào, có vách thành kiên cố hay chỉ là những trại quân không tường vách, đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và mang về một ít trái cây của xứ đó. Bây giờ là đầu mùa nho." Và rồi cũng trong chương này, từ câu 27 đến câu 29 là báo cáo của những người mà sau khi đi do thám quay trở về nói với Môi-se. Phần Kinh Thánh này nói rằng các người ấy thuật cho Môi-se rằng: "Chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Đó quả là một vùng đất đượm sữa và mật. Đây là hoa quả của nó. Tuy nhiên, dân ở trong xứ này khỏe mạnh, thành trì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi cũng thấy có con cháu Anak ở đó, dân Amalek ở Negev, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở vùng đồi núi, dân Canaan ở gần biển và dọc theo mé sông Giô-đan." Tuy nhiên, hai trong số 12 thám tử này lại nhìn thấy một cách khác hơn. Câu 30 và câu 31 kể tiếp rằng: "Lúc ấy Caleb làm cho dân chúng đang cằn nhằn với Môi-se phải im lặng khi ông nói: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi vì chúng ta có thể thắng được. Nhưng các người đi với Caleb nói rằng: Chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân này vì chúng mạnh hơn ta." Và câu chuyện kể tiếp trong 4 câu đầu của chương 14: "Cả hội chúng cất tiếng la lớn, dân chúng khóc than trong đêm đó. Tất cả dân Israel phàn nàn với Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với hai ông: Phải chi chúng tôi chết trong đất Ai Cập hay chết trong hoang mạc này cho rồi? Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi. Chúng tôi quay trở lại Ai Cập không tốt hơn sao?" Rồi họ nói với nhau: "Chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về Ai Cập." Và rồi chúng ta thấy cách Môi-se, A-rôn, Giô-suê và Ca-lép trả lời. Chương 14, từ câu 5 đến câu 9: "Môi-se và A-rôn sắp mình xuống trước mặt cả hội chúng Israel. Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là hai trong số những người đi do thám sứ xé quần áo mình. Hai người nói với cả hội chúng Israel rằng, đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất sữa và mật ấy. Chỉ cần một điều là anh em chớ nổi loạn với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó, vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở, bảo vệ nữa, nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng. Đây là những gì mà chúng ta cần tập trung vào. Hai bản báo cáo của 10 thám tử trước đó cũng như của hai thám tử sau đó giống như là hai bản báo cáo đến từ hai nơi khác nhau. Do vậy mà chúng ta thấy nó rất là khác biệt. Chúng ta thấy tất cả đều do thám cùng chung một nơi, nhưng mà về thì hai nhóm lại báo cáo khác nhau. Việc cho rằng đất là một nơi đất tốt, màu mỡ mà Giô-suê và Ca-lép báo cáo thì không có ai cãi cả. 10 thám tử kia cũng đồng ý như vậy. Hai người này nói rằng nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật ấy. Ở đây họ tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và tìm kiếm việc làm sao để Đức Chúa Trời đẹp lòng. Họ kêu gọi mọi người hãy tin cậy Đức Chúa Trời, đừng có nương cậy nơi sức riêng của mình. Và họ cảnh báo mọi người đừng có chống lại Đức Chúa Trời. Họ cũng nói với dân Israel đừng sợ con người. Về cơ bản, họ muốn cho dân Israel biết rằng nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì không còn ai nghịch cùng chúng ta được nữa. Chúng ta không tiếp tục đọc câu chuyện này, nhưng mà có ai cho tôi biết kết quả là như thế nào không? Họ đã không chọn điều đúng, đúng không? Và hình phạt dành cho việc họ chọn điều sai trật đó là gì? Và họ không được vào miền đất hứa, họ không được hưởng vùng đất mà Chúa hứa ban cho. Rõ ràng, dân Israel đã không lắng nghe những người giúp cho họ có thể thấy được những điều đúng, đúng không? Điều quan trọng nhất ấy là họ phải vâng theo những gì mà Chúa đã phán, nhưng mà họ đã không có làm điều đó. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, khi chúng ta tìm kiếm sự vâng lời Chúa thì điều mà chúng ta được đòi hỏi ấy là chúng ta phải có đức tin. Nhưng mà những người Israel không muốn lấy đức tin để vâng lời Ngài. Tôi muốn các anh chị em phải hiểu lý do tại sao mà họ không muốn vâng lời Đức Chúa Trời. Ở đây, họ có hai sự chọn lựa để rồi từ đó họ sẽ lắng nghe ai vậy? Rõ ràng, họ đã không lắng nghe lời khuyên của Giô-suê và Ca-lép. Cho dù Môi-se và A-rôn cũng kết hợp để khuyên họ hãy lắng nghe, hãy vâng theo những gì mà Chúa phán. Khi chúng ta tự xét mình ngày hôm nay, tôi muốn các anh chị em hãy tự hỏi rằng chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Và tại sao chúng ta lại lắng nghe họ? Việc chúng ta nhìn lại câu chuyện này và nói rằng dân Israel đáng lý ra họ phải lắng nghe những gì mà Giô-suê và Ca-lép cũng như Môi-se và A-rôn khuyên họ và đặt lòng tin cậy Đức Chúa Trời, chứ tại sao mà họ lại không lắng nghe vậy? Nhưng mà đó không phải là cách mà chúng ta tìm đến với lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời với tấm lòng khiêm nhường và xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy được rằng chúng ta có đang lắng nghe những người cho chúng ta những thông tin sai trật hay không vậy. Và chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chỉ cho con thấy ai là những người mà con cần phải tin cậy và lắng nghe trong cuộc sống của mình. Tôi thấy có một vài lý do ở đây khiến cho dân Israel lắng nghe lời báo cáo của 10 thám tử kia. Thứ nhất là bởi vì tỷ lệ thống kê, đúng không? 10 trên 12 có nghĩa là 83%. Cho nên số người biểu quyết vấn đề này là số đông. Tôi muốn tự chúng ta phải nghĩ xem bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta lắng nghe điều gì đó hoặc là lắng nghe nhóm người nào đó chỉ vì nhóm người đó đông hơn. Tôi muốn các anh chị em phải nghĩ khi đề cập đến vấn đề đó, chúng ta nhớ đến câu Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh nào cho thấy nếu như chúng ta tin điều gì đó chỉ vì nhiều người tin thì điều đó đi ngược lại với lời của Chúa dạy. Chúng ta thường nói rằng làm sao mà nhiều người như vậy mà lại có thể sai được, đúng không? Nền tảng của điều mà chúng ta cần phải nghĩ khi chúng ta tin vào những gì người khác nói đó, đó là câu Kinh Thánh được ghi lại trong Roma chương 3 câu 23 là vì mọi người đều đã phạm tội. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi làm sao mà nhiều người mà lại có thể sai được thì đây là câu trả lời, vì mọi người đều đã phạm tội. Và giống như một vài người có đưa ra câu Kinh Thánh mà chúng ta đã được học trước đây trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 13 và câu 14, hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt. Người vào đó thì nhiều, còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Người tìm thấy được thì ít. Có thể nào chúng ta chọn đi chung đường với một người mà mình hỏi họ đang đi đâu vậy, mà họ nói rằng họ đang đi đến con đường dẫn đến sự hủy diệt mà chúng ta tham gia vào không? Đó là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Ngài nói rằng con đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó rất là nhiều. Nhưng con đường chật, cửa hẹp dẫn đến sự sống thì người vào đó thì là ít. Trong thơ Côrintô thứ nhì chương 4 câu 4, sứ đồ Phaolô cho biết rằng thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhiều câu kinh thánh nói về vấn đề này nữa. Tuy nhiên, những câu kinh thánh chúng ta vừa được nghe cũng đủ để là những cơ đốc nhân chúng ta phải mặc định đâu là nhóm người mà chúng ta cần phải theo. Hay nói khác hơn, nếu chúng ta thấy phần lớn nhiều người tin vào một điều gì đó, thì chúng ta cần phải nên suy nghĩ điều gì. Không phải là, ồ, nhiều người tin quá thì đó có thể là ý hay đó, không phải như vậy đâu. Nhưng mà đó phải nên là cái gì đó để báo động cho chúng ta đó. Roma chương 12 câu 2, đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Mitchell muốn chia sẻ với các anh chị em về vấn đề liên quan tới việc mà chúng ta hấp thụ những nội dung của những điều mà chúng ta thấy ở trên mạng là như thế nào. Mitchell muốn cho chúng ta thấy được những gì đó mà chúng ta xem ở trên mạng truyền thông xã hội YouTube, TikTok này kia đó, nó ảnh hưởng tới chúng ta là như thế nào. Khi mà họ làm những truyền thông đó, họ có chủ đích cho chúng ta thấy rằng nội dung mà chúng ta sắp xem đó được rất là nhiều người xem. Về thuật toán trong YouTube, khi nó thấy chúng ta muốn xem cái nội dung nào đó, thì nó sẽ cho chúng ta thấy rằng nội dung mà chúng ta xem cũng được nhiều người xem nữa. Do vậy mà nó sẽ hiện lên rất là nhiều nội dung giống nhau như vậy, để làm cho chúng ta nghĩ rằng nội dung mà chúng ta đang xem cũng là được nhiều người xem giống như vậy. Và do vậy chúng ta cần phải nhớ rằng khi chúng ta xem YouTube, TikTok hay là Facebook thì mục đích của nó là làm sao để giữ chúng ta để chúng ta cứ tiếp tục xem đó. Nó rất là hay trong vấn đề đó. Ai là người mà chúng ta đang lắng nghe vậy? Hay chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải kiểm tra, cần phải cân nhắc mọi sự, xem thử coi có phù hợp với lời của Chúa hay không. Điều gì tốt, điều gì đúng, điều gì thật, nó không có lệ thuộc vào số lượng người tin điều đó hay không. Trở lại việc dân Israel khi họ lại muốn đứng về phe của 10 người thì có vẻ giống như là báo cáo của 10 người này là nó phù hợp, nó hợp lý. Báo cáo của 10 người này nói rằng khi chúng tôi thấy những người trong xứ họ là những người lớn con, những người dền dàng. Thành của họ thì thật là lớn, thật là vững chắc, có những tường thành bao bọc. Rồi họ lại diễn đạt thêm là quân đội của họ so với mình, đó, mình giống như những con cào cào vậy. Và do vậy mà họ kết luận rằng chúng ta không thể nào mà chống lại những người đó bởi vì họ mạnh hơn chúng ta nhiều. Nghe có vẻ có lý đúng không? Mitchell anh không có muốn tham gia với đội quân khi mà đối diện với quân thù, anh nhìn giống như con cào cào, anh sẽ không bao giờ muốn chiến đấu trong đội quân mà người ta nhìn thấy mình như vậy. Đây không phải là điều gì đó bất hợp lý, nhưng mà báo cáo này là báo cáo hợp lý. Cho dù báo cáo đó hợp lý nhưng mà nó có đúng hay không thì câu trả lời là không. Tại sao vậy? Có phải Đức Chúa Trời đã cho biết rằng Ngài sẽ ban cho họ xứ đó hay không? Có. Đức Chúa Trời có muốn dân sự của Ngài tin cậy nơi Ngài không? Có. Nếu họ tiến vào và chiếm được vùng đất đó thì Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển đúng không? Chắc chắn như vậy. Có câu kinh thánh nào cho thấy được rằng chúng ta không có nên đi theo những lời mà nó chỉ là nghe hợp lý hay không? Châm ngôn chương 14 câu 12, có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Ê-sai 55 câu 8 và câu 9, Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đó là lý do vì sao là những người tin Chúa, chúng ta đừng bao giờ tìm kiếm sự tư vấn hay cố vấn từ những người không tin Chúa. Chúng ta không đề cập đến hôm nay, nhưng điều này làm cho tôi nhớ đến những gì mà Job đã thưa với Đức Chúa Trời được ghi lại trong sách Job bắt đầu từ chương thứ 38. Nếu có lúc nào mà chúng ta nghĩ rằng mình biết hết tất cả mọi sự đó, thì hãy đọc lại sách Job. Về cơ bản, những gì được ghi lại trong phần đối thoại là Đức Chúa Trời hỏi Job rất là nhiều câu mà không có câu nào Job có thể trả lời được hết. Và điều kế tiếp nữa là chúng ta có lý do để đừng nên lắng nghe những lý luận của con người, là bởi vì có nhiều thứ mà con người không biết lắm. Và ngay cả chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nữa. Nếu chúng ta không thể đi theo những lý luận của con người thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Anh Mitchell hy vọng rằng chúng ta thường thấy khuôn mẫu mà anh thường đưa ra đây là chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Có hai điều mà lý luận của con người thường bỏ qua là những người tin Chúa chúng ta cần phải nhận ra. Đây là Đức Chúa Trời và cõi đời đời. Đó là hai điều mà lý luận của con người bỏ qua. Jeremy chương 17 câu 9, Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Châm ngôn 28 câu 26 dạy rằng, kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội, còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Từ đâu mà chúng ta có thể có được sự khôn ngoan vậy? Là đến từ lời Đức Chúa Trời đúng không? Và những gì mà chúng ta được dạy trong sách Gia Cơ là nếu chúng ta không có sự khôn ngoan thì chúng ta hãy cầu xin. Tại sao Chúa lại vui lòng khi con của Ngài xin Ngài sự khôn ngoan vậy? Cũng giống như trong sách Hebrew có nói, khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta thưa với Ngài rằng con tin cậy nơi Ngài, con đặt đức tin con nơi Ngài, con không biết phải làm gì. Xin Chúa chỉ cho con biết, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để con biết con phải làm như thế nào. Lý do kế tiếp tôi nghĩ có thể khiến cho dân Israel lại tin vào báo cáo của 10 thám tử là bởi mối liên hệ của họ. Đó là gia đình hay là bạn bè của 10 thám tử này. Nếu như những người nhà hay là bạn bè của 10 thám tử này tin vào báo cáo của họ thì nếu không còn có lý do nào khác thì lý do đơn giản là bởi vì đó là cái mối liên hệ của họ đối với nhau. Vấn đề nó nằm chỗ nào vậy? Bây giờ nói rằng việc mà mẹ anh nói với anh một điều gì đó không có nghĩa là điều đó luôn luôn là đúng, luôn luôn là thật đúng không? Những đứa con của 10 thám tử này thì sao? Họ có nên vâng lời người này hay không? Trong biểu đồ về sự vâng phục thì Chúa Trời đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải vâng phục thứ tự như thế nào? Mình phải đi nhanh thôi, bởi vì mỗi phần mà chúng ta sẽ được nghe nó là một cái bài giảng riêng. Nếu ai có câu hỏi nào đó thì chúng ta sẽ hỏi sau. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết nhiều cách khác nhau để chúng ta bày tỏ sự kính sợ của chúng ta đối với những thẩm quyền khác nhau. Lời Chúa cho biết về thẩm quyền của hội thánh, gia đình và nhà cầm quyền. Mỗi lĩnh vực như vậy có những thẩm quyền khác nhau. Đầu của hội thánh là ai? Thì bạn không ai nói mục sư đó. Đầu hội thánh là Đức Chúa Giê-xu. Còn đứng đầu nhà cầm quyền là ai? Dĩ nhiên mỗi hệ thống chính quyền nó có cấu trúc khác nhau. Và đứng đầu gia đình là ai? Là chồng hay là cha. Và tất cả những thẩm quyền mà chúng ta đề cập đến đều ở dưới Đức Chúa Trời cả. Là Chúa cho biết rằng tất cả những thẩm quyền ở trên đất này đều là được Đức Chúa Trời giao cho mà thôi. Và bởi vì những thẩm quyền ở trên đất này là được Chúa giao cho nên nó có giới hạn của nó. Những người được giao cho một điều gì đó không thể nào có thẩm quyền cao hơn người mà đã giao cho mình. Nếu như một thống đốc đưa ra một luật nào đó mà đi ngược lại với luật của vua thì luật đó không thể nào chấp nhận được. Và cũng cùng là đó, trong lĩnh vực hội thánh, gia đình hay là chính phủ cũng phải được áp dụng như vậy. Là những người đông nhân, chúng ta được dạy chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền. Chúng ta phải nhớ rõ rằng việc thuận phục không phải luôn luôn lúc nào cũng có nghĩa là vâng lời. Tức là chúng ta có thể thuận phục nhưng mà không cần phải vâng lời. Nếu chúng ta tự hỏi làm sao mà hai điều đó có thể xảy ra cùng một lúc thì hãy nghĩ đến câu chuyện của Daniel. Vua ra lệnh không được cầu nguyện. Điều mà vị vua này đã làm là gì? Ông ta đã bước ra khỏi thẩm quyền của ông ta để ông ta ra cái lệnh đó. Và Daniel đã biết điều này. Daniel có dừng lại mà không cầu nguyện không? Không. Bởi vì vua không thể có thẩm quyền cao hơn Đức Chúa Trời. Nhưng ông có thuận phục theo thẩm quyền của vua hay không? Có. Ông đã không bắt đầu một cuộc cách mạng. Ông cũng không có nói xấu vua. Thực tế cho thấy ông đã vui lòng chấp nhận hình phạt mà vua đã đưa ra. Điều chúng ta cần được nhắc ở đây là khi những gì nhà cầm quyền đưa ra mà chúng ta lại không tuân theo thì chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đối diện với hậu quả của nó. Chúng ta có thể không vâng theo, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể bày tỏ sự thuận phục của chúng ta đối với thẩm quyền đó. Khi một thẩm quyền họ đưa ra một luật lệ nào đó mà không phù hợp với Kinh Thánh, không có nghĩa rằng họ đã bỏ thẩm quyền mà họ đang có, họ vẫn giữ thẩm quyền đó. Như vậy, điều chúng ta cần phải nhớ ấy là chúng ta không thể nào vâng theo những thẩm quyền bao gồm hội thánh, gia đình hay là chính quyền. Họ muốn chúng ta làm những điều mà đi ngược lại với những gì mà Chúa dạy. Chúng ta không thể nào vâng theo bất cứ thẩm quyền nào mà cấm chúng ta làm những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Và chúng ta cũng không thể nào vâng theo bất kỳ thẩm quyền nào muốn chúng ta làm những gì mà Chúa cấm. Điều này rất là quan trọng bởi vì chúng ta đang lắng nghe ai trong cuộc sống của mình vậy. Văn hóa của chúng ta dạy chúng ta là phải vâng lời, nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta là chúng ta không được vâng lời. Vì sống cùng chung một đất nước, do vậy chúng ta ở dưới thẩm quyền của chính phủ. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có những thẩm quyền khác nhau trong gia đình, trong hội thánh, thì chúng ta sẽ có những thẩm quyền để chúng ta vâng phục khác nhau. Và do vậy, mỗi chúng ta cần phải biết lời của Chúa. Chúng ta phải coi xem lời của Chúa dạy chúng ta ai là đối tượng mà chúng ta cần phải thuận phục và vâng lời. Mitchell đưa ra vấn đề mà có thể gây tranh cãi là Elijah phải vâng lời Mitchell, nhưng mà Mitchell có thể không vâng lời ba của anh. Tuy nhiên điều Mitchell được dạy là anh phải làm gì đối với ba của anh. Anh phải hiếu kính cha mẹ của mình. Hiếu kính và vâng lời là hai lĩnh vực khác nhau. Câu Kinh Thánh dạy con cái hãy vâng phục cha mẹ đó, nó nằm trong lĩnh vực gia đình, tức là đó là những đứa con nhỏ chứ không phải là những đứa con đã trưởng thành. Là người đã trưởng thành, chúng ta là những người phải hiếu kính cha mẹ chúng ta, chứ không phải là đòi hỏi phải vâng lời cha mẹ chúng ta. Là những người đã có gia đình, lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta phải lìa cha mẹ mà gắn bó với người phối ngẫu của mình. Chúng ta không còn ở dưới thẩm quyền phải vâng lời cha mẹ của mình. Đối với những người chưa lập gia đình thì sao? Là những người độc thân nhưng mà đã trưởng thành thì sao? Hãy đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 7 để chúng ta thấy được những gì Phao-lô nói về đời sống một người độc thân là như thế nào, và ông không hề đề cập đến vấn đề cha mẹ ở đây. Tức là ngay cả Phao-lô ông là một người độc thân nhưng mà ông không có ở dưới thẩm quyền của cha mẹ của mình. Chúng ta đừng có mong đợi là khi chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta sẽ không phải đối diện những hậu quả đâu. Còn về giáo viên thì sao? Chúng ta chưa từng bao giờ được dạy rằng chúng ta phải vâng phục thầy cô giáo của mình. Những học sinh phải vâng lời thầy cô giáo của mình là bởi vì cha mẹ dặn con cái của mình là con phải nghe lời thầy cô giáo. Như vậy thì việc mà con cái nghe lời thầy cô giáo là bởi vì nó vâng lời ba mẹ đó. Anh Mitchell không muốn nói đến những đứa con ở đây, nhưng mà anh Mitchell đang nói với những cha mẹ đó. Phải cẩn thận, đừng có đặt mình ở dưới những thầy cô giáo. Đừng có tự mình dạy dột mà đặt mình dưới thầy cô giáo cũng là những người dạy dột. Nếu muốn biết người dạy dột, người ngu mùi đó là ai, thì hãy đọc Châm Ngôn để biết được định nghĩa của nó. Chúng ta có thể bắt đầu định nghĩa khi nói về người dạy dột là gì? Là kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Là những bậc phụ huynh, ai là người mà chúng ta cho phép để dạy dỗ con cháu chúng ta vậy? Có một mục sư vừa qua đời trong năm qua. Ông viết rất nhiều sách nhưng mà ông có nói một câu mà Mitchell rất là thích. Đây là chúng ta không thể tiếp tục gửi con cái của chúng ta đến xê xa để học hành, mà lại ngạc nhiên khi chúng trở về nhà như là người La Mã. Do vậy, chúng ta phải cẩn thận ai là người mà chúng ta đang lắng nghe. Và chúng ta cũng phải cẩn thận để cho con cái của chúng ta phải lắng nghe ai. Và lý do cuối cùng rất có thể khiến cho dân Israel lại lắng nghe lời báo cáo của 10 thám tử này là bởi vì tình trạng của đời sống tâm linh của họ là như thế nào. Và thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời trong lúc đó là ra sao. Điều đáng buồn là nếu chúng ta chỉ cần đọc vài chương trước câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe thì rất là đau lòng khi thấy tình trạng tâm linh, cái đời sống, cái tấm lòng của họ là như thế nào. Trước đó họ không hề có tấm lòng biết ơn Chúa, họ chỉ phàn nàn cằn nhằn mà thôi. Do vậy mà không có gì ngạc nhiên khi nghe lời báo cáo của 10 thám tử này thì những người mà có tấm lòng không biết ơn này luôn luôn phàn nàn cằn nhằn, họ sẽ lắng nghe. Mỗi buổi sáng như vậy, điều đầu tiên chúng ta lắng nghe là gì ngoại trừ cái đồng hồ báo thức của mình? Tức là chúng ta có bắt đầu một ngày với Đức Chúa Trời hay không vậy? Chúng ta có bắt đầu với lời Đức Chúa Trời và bắt đầu với lời cầu nguyện hay không vậy? Bây giờ tự hỏi rằng có bao nhiêu anh chị em chúng ta nói rằng tôi không phải là người mà hay dậy sớm cho nên tôi làm điều đó vào buổi tối. Khi thấy những bạn trẻ mà giơ tay lên nói rằng mình muốn bắt đầu giờ đó trong buổi tối đó thì mới có thể liên tưởng tới cá nhân ảnh. Bây giờ ảnh cũng hay thường thức khuya trước đây. Tuy nhiên anh đề nghị là bởi vì sự đơn giản và thực tế đã chứng minh rằng chúng ta phải nên bắt đầu một ngày chúng ta với việc đọc lời của Chúa và cầu nguyện. Tại sao vậy? Bởi vì đó là lúc mà chúng ta sẽ phải đối diện với một ngày mới của chúng ta. Do vậy mà nếu chúng ta không bắt đầu như vậy mà chúng ta bắt đầu buổi tối trước đó thì rất là khó để chúng ta nhớ. So với những gì mà chúng ta đang lắng nghe, chúng ta dành bao nhiêu thì giờ để lắng nghe Chúa vậy? Thường thì chúng ta lại xem những điều thuộc về thế gian này, tự ưu tiên nó quan trọng hơn Chúa. Nếu như chỉ có ngày Chủ nhật là ngày mà nơi đó chúng ta được ăn lời của Chúa thôi, thì chúng ta sẽ bị đói khát, chúng ta chỉ còn xương với da mà chúng ta không còn năng lực nữa. Có một câu chuyện khác được ghi lại trong các vua nhì chương thứ 6. Nói về vua Aram đã gửi một đạo binh rất là đông đảo đến, họ định bao vây để bắt Elise. Khi người đầy tớ của tiên tri Elise nhìn thấy một đạo quân đông đảo đang bao vây như vậy, thì người đầy tớ này chạy báo cáo với Elise rằng bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Elise đã trả lời đầy tớ của mình rằng thôi nó nhỏ nhỏ thôi, ta đang ngủ. Elise đã rất là bình tĩnh và đã không có một phản ứng gì cả, cho nên có lẽ đầy tớ đã nói rằng Elise, ông có nghe tôi vừa nói gì không? Và điều tiên tri Elise đã làm là gì? Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Chúa mở mắt cho người đầy tớ của ông để có thể thấy được. Kinh Thánh cho biết rằng khi người đệ tớ này mở mắt ra thì nhìn thấy ngựa và xe lửa của Đức Giê-hô-va bao vây khắp những đồi núi xung quanh trại quân của quân thù. Như vậy thì thực tế nó là gì vậy? Đức Chúa Trời đã có mặt ở đó và Ngài đã chuẩn bị hết tất cả mọi sự cho dù người đệ tớ không thấy được. Vấn đề nằm ở chỗ không phải là không có sự chu cấp, không có sự sẵn sàng, mà là không có sự nhìn thấy ở đây. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một nguồn lực rất là vĩ đại. Chúng ta có đang tận dụng cái nguồn lực đó hay không? Chúng ta có đang biết là chúng ta có cái nguồn lực đó để sử dụng hay không? Khi chúng ta gặp trở ngại trong nhiều vấn đề trong cuộc sống chúng ta, hay là ngay cả khi chúng ta gặp trở ngại trong vấn đề hiểu được những gì mà Chúa nói trong lời của Ngài, đừng có vô trong Google hay là tìm tới ChatGPT. Tại sao? Tại sao tôi lại khuyến khích chúng ta là nên đến với những người anh chị em trong Chúa của chúng ta? Rất là đơn giản. Đó là nguồn lực mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, Ngài cho chúng ta, những người anh em chị em của mình. Và đó là mạng lệnh mà Chúa giao cho mỗi chúng ta là hội thánh của Ngài. Chúng ta được giao mạng lệnh là phải làm những điều như vậy. Chúng ta được dạy rằng chúng ta phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta phải khuyên dục nhau. Chúng ta phải an ủi nhau. Chúng ta phải khích lệ nhau. Tất cả những điều đó là những điều mà chúng ta cần phải làm cho người khác. Và chúng ta cũng phải cho người khác làm cho chúng ta nữa. Chúng ta có đang sử dụng nguồn lực mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta đối diện với những điều xảy ra mỗi ngày hay không vậy? Chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Nguyện Chúa trở về với chúng con. Từ nay trở đi, nhắc chúng con nhớ ai mà chúng con cần phải lắng nghe. Xin Chúa đừng để chúng con bị Satan lừa dối, bị thế gian này dẫn dụ, bị những sự ngu dại của đời sống bản ngã xác thịt tội lỗi chúng con. Để rồi cho chúng con biết lắng nghe Chúa, lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh Ngài, lắng nghe những người anh chị em chúng con là những người yêu thương, nhắc nhở, những người Chúa ban cho chúng con để giúp chúng con được đứng vững trong đời sống đức tin và sống cho Ngài. Nguyện Chúa nhắc chúng con nhớ những gì mà chúng con đã được dạy trong ngày hôm nay để chúng con sống mạnh mẽ, sống đắc thắng cho Ngài. Từ nay cho đến ngày Chúa còn trở lại. Chúng con biết Chúa thật nhiều, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.